Đò neo bến cũ. Con đò chở khách cứ lựa theo dòng nước mà xuôi dòng, nhẹ nhàng lặng lẽ như chủ nhân của nó. Một người đàn ông ít nói điềm đạm, dùng đôi chân khéo léo sử dụng mái chèo như một nghệ sĩ của sông nước. Bỗng, anh giật mình khi nghe thấy tiếng gọi đò từ bên bờ sông. Ai thế nhỉ? Sao không đến bến chờ mà lại gọi đò nửa chừng nửa đoạn thế? Anh lái đò gọi với lên. Thôi, kệ họ, cứ đi đi ông lái đò ơi. Mấy người khách trên đò lầu bầu. Đấy là bến cũ, chắc người ta không biết bến mới đã lùi xuống dưới một chặng rồi. Thấy đò qua không cập bến, nên họ mới gọi. Một người khách nói. Mặc cho những lời bàn tán của khách đi đò, thậm chí một số khách đang vội, tỏ vẻ khó chịu, người lái đò không cho đò đi tiếp, mà cập sát vào bờ, gò lưng, đạp mái chèo, bơi ngược dòng để đón khách. Cái bến này người ta bỏ đi là phải, vì con đường xuống bến đã bị dòng nước xoáy đánh vào, làm lở một đoạn khá dài. Chỉ còn cây sung già đổ gục xuống cố níu vào bờ bởi vài ba cái rễ. Tán cây của nó trơ lại những đám lá nửa vàng nửa xanh, chới với trên mặt nước như muốn mời gọi con đò quay về bến cũ. Khó khăn lắm, người khách mới xuống được đò. Đó là một chàng trai còn khá trẻ. Anh phấn khởi vì gọi được đò, nên gật đầu chào mọi người và cảm ơn người lái đò. Nhưng mọi người lặng thinh, chẳng ai đáp lại lời chào của anh. Nếu tình ý sẽ thấy, nét mặt người lái đò hơi giãn ra, trên môi anh phảng phất một nụ cười buồn. Con đò tiếp tục xuôi dòng, trả khách, rồi đón khách. Gần đến bến cuối, khách lên bờ hết. Chỉ còn chàng trai lên đò ở bên cũ là ngồi lại. Không khí trở nên yên ắng. Chỉ có tiếng mái chèo khua trên mặt nước và tiếng ràn rạt của dòng nước tạt vào mạn đò. Chàng trai như muốn phá đi sự im lặng nên cất lời hỏi. Anh lái đò lâu chưa? Sao mà giỏi thế? Lâu rồi. Khi mình còn bé. Người lái đò trả lời như miễn cưỡng. Bé á? Lúc bé mà đã lái đò? Người thanh niên ngạc nhiên hỏi. Không, lúc bé theo cha đi đò dọc, học dần, đến năm 16 tuổi mới tự chèo đò đón khách được. Người lái đò trả lời. Thế thì anh đã lái con đò này lâu rồi nhỉ? Em thấy anh cũng có vẻ cứng tuổi. Chàng trai gợi chuyện. Ừ, cũng 21 năm rồi, chả ít gì đâu. Người lái đò chép miệng nói. Thế thì dài gần bằng tuổi em rồi. Em hỏi thật, anh đừng giận. Anh vất vả thế, thu nhập có khá không? Cái nghề sông nước này có vui không? Chàng trai hỏi. Thu nhập nhì nhằng đủ sống, mưa bão thì treo niêu, còn vui không hả? Thấy chú có vẻ có học thức mà sao hỏi kỳ vậy? Chú xem có bao nhiêu thơ văn nói về niềm vui của người lái đò nào, hay chỉ nói về nỗi buồn? Người lái đò thủng thẳng nói. Sống ở trên sông nước cũng lãng mạn đấy chứ anh. Chàng trai cố vớt vát để khỏi làm mất lòng người lái đò. Lãng mạn ư? Chỉ có những người không sống bằng nghề sông nước như chú mới thấy lãng mạn thôi. Chú đến bên Áng à? Làm gì vậy? Người lái đò hỏi lại chàng trai. Em đến dự đám cưới người yêu cũ. Chàng trai trả lời. Sao hai người lại không lấy nhau? Sao chú lại đến dự đám cưới của người yêu cũ? Người lái đò thảng thốt hỏi. Có gì lạ đâu anh, chuyện bình thường mà. Chúng em học cùng đại học, đã sống thử một thời gian, thấy không hợp nhau thì chia tay. Trước là người yêu, nay là bạn thôi. Chàng trai bình thản nói. Sống thử là thế nào? Tôi không hiểu. Người lái đò ngạc nhiên hỏi. Là sống như vợ chồng ở khu nhà trọ bọn em thuê khi đi học. Chàng trai giải thích. Nghe chàng trai nói, người lái đò như quên chèo để con thuyền trôi bập bềnh. Đến khi nó hơi quay ngang, anh mới giật mình chèo vội cho con thuyền đi đúng hướng. Thế sinh viên các chú đều thế cả sao? Người lái đò hỏi có ý thăm dò. Không phải tất cả nhưng khá phổ biến ở các đôi yêu nhau. Chàng trai trả lời. Lạ nhỉ, tôi tưởng các chú học cao thì nề nếp lắm, hóa ra không phải. Người lái đò lắc đầu nói. Thế anh đã có vợ con chưa? Ngày xưa chắc anh lấy chị vẫn giữ được phong tục cũ nhỉ? Chàng trai hỏi. Chưa, tôi chưa có gia đình. Người lái đò buồn bã nói. Thế anh đã có người thương chưa? Em không tin một người như anh lại không có nổi một mối tình vắt vai. Chàng trai nói. Có, tôi cũng có một người yêu thương. Câu chuyện của chúng tôi dài lắm. Tôi quen cô ấy khi tôi mới 17 tuổi, còn cô ấy 15, cũng 20 năm rồi. Hôm ấy tôi lái đò đưa khách, đến đúng cái bên cũ mà chú cũng xuống ấy. Thấy một cô bé cứ rùng rằng muốn xuống đò, nhưng lại e ngại điều gì. Khách xuống đò hết, còn cô ấy vẫn đứng trên bờ. Thế lạ, tôi mới nhảy lên bờ hỏi, cô bé sao không xuống? Cô ấy lúng túng thú thật với tôi rằng, cô ấy đi trọ học trên trường huyện, cuối tuần muốn về nhà, nhưng không đủ tiền đi đò. Cô ấy xin tôi cho nợ, cô ấy trả sau. Thấy cô bé dễ thương lại thật thà, còn tôi muốn ra vẻ mình là chủ của con đò, nên tôi đã đồng ý cho cô ấy nợ. Người lái đò kể lại. Thế rồi tôi cũng quên luôn chuyện nợ nần tiền nong, nhưng cô ấy thì nhớ và trả cho tôi sòng phẳng, khiến tôi rất ngạc nhiên. Sau lần đó, cô ấy luôn đợi để đi chuyến đò của tôi, còn tôi chỉ mong đến cuối tuần để được đưa cô ấy ngược xuôi trên chuyến đò của mình. Cứ thế chúng tôi quen với nhau, chơi với nhau như hai người bạn. Cô ấy vẫn đòi trả tiền đò, nhưng tôi không chịu. Tôi nói với cô ấy rằng, có cô ấy đã làm tôi cảm thấy con đò, bến nước, dòng sông trở nên gần gũi thân thương hơn. Nó giúp tôi tăng thêm sức mạnh, còn hơn cả chuyện tiền nong. Cô ấy chỉ cười và cảm ơn. Nhưng cô ấy cũng giúp tôi, khi thì đẩy thuyền, khi thì chống sao, đôi khi cao hứng. Cô bé còn ngâm cho tôi nghe những bài thơ cô ấy yêu thích. Không hiểu sao có bài thơ cô ấy đọc một lần mà tôi nhớ gần hết, nhất là những bài thơ về tình yêu. Thấy tôi thích, cô ấy chép lại các bài thơ trên tờ giấy học trò, với cái nét chữ tròn đẹp mềm mại như tính cách của cô ấy. Đến nay tôi vẫn giữ, không sót một tờ nào. Chúng tôi vẫn giữ tình cảm bạn bè ấy suốt 3 năm. Cô ấy ở trọ trên phố huyện để học trung học phổ thông. Cô ấy cũng thay đổi. Từ một cô bé ôm cặp sách rụt rè xin nợ tiền đò, trở thành một cô thiếu nữ 18 xinh đẹp mặn mà. Đã đốt cháy trái tim tôi. Một chàng trai 20 tuổi đầy sức sống. Chúng tôi đã chuyển từ tình bạn sang tình yêu lúc nào không biết. Nhưng tôi chưa bao giờ được ôm hôn cô ấy, mà chỉ dám cầm tay cô ấy áp vào ngực mình, để cô ấy thấy trái tim tôi đang đập như muốn bung ra khỏi lồng ngực, và nhìn sâu vào đôi mắt đen láy sâu thẳm ướt nhẹ của cô. Những lúc như thế, tôi như người bị ngạt thở đang trôi trên sông. Với tôi thế là đủ để nói lên tất cả, hơn cả những lời thề nguyền về tình yêu. Mỗi ngày có cô ấy trên chuyến đò là một ngày hạnh phúc vô bờ đối với tôi. Một hôm, cô ấy tư lự nói với tôi, cô ấy có giấy gọi vào đại học, đúng cái ngành sư phạm mà cô ấy mơ ước. Đó là niềm vui của cô, nhưng nó lại khởi đầu cho nỗi buồn của tôi. Mặc dù bên ngoài tôi tỏ vẻ thản nhiên, nhưng cử chỉ của tôi không giấu được cô ấy. Anh buồn vì sắp phải xa em đúng không? Cô ấy nhẹ nhàng nắm tay tôi mà nói. Ừ, anh buồn. Nhưng cũng vui vì em đã đạt được ước mơ. Anh chỉ lo cho em đi học ở chốn đô thành. Liệu có nhớ đến anh lái đò trên dòng sông này nữa hay không? Tôi bộc bạch với cô ấy những điều băn khoăn xuất hiện trong đầu. Sao anh lại nghĩ thế? Học xong em về với anh chứ? Với lại, một năm vẫn có 2 lần hè và Tết em được nghỉ học. Chúng mình vẫn có thể gặp nhau cơ mà. Cô ấy nói. Nhưng sau này em là cô giáo, còn anh vẫn chỉ là anh lái đò. Sự chênh lệch đó có đưa chúng mình đến hạnh phúc không? Tôi thành thực hỏi. Anh đừng quá suy nghĩ về chuyện đó. Em thấy anh thông minh và có năng khiếu văn học. Em nghĩ bây giờ anh mới có trình độ trung học cơ sở. Mấy năm em đi học, anh nên đi học bổ túc văn hóa để có thể tốt nghiệp trung học phổ thông. Khi học xong, em sẽ là hậu phương cho anh đi học đại học. Cái quan trọng nhất là anh phải cố gắng vượt qua mặc cảm, nhẫn nại chờ em. Nghe lời cô ấy, tôi đã cố học hết để tốt nghiệp phổ thông trung học. Hàng năm chúng tôi vẫn gặp nhau vào những dịp cô ấy được nghỉ học. Chúng tôi vẫn viết thư cho nhau. Tình cảm giữa hai chúng tôi không có gì thay đổi. Tôi vẫn mong chờ ngày cô ấy ra trường sẽ trở lại bến sông xưa và con đò này, nơi có người yêu tha thiết vẫn ngóng đợi cô. Chúng tôi sẽ lấy nhau, những đứa con sẽ ra đời, còn tôi sẽ đi học đại học như ước nguyện của cô ấy. Thế mà đến năm thứ tư là năm cuối cô ấy ra trường thì không thấy cô ấy trở lại, và cũng chẳng còn thư từ gì nữa. Tôi buồn quá vì nghĩ chắc cô ấy đã lỡ hẹn với mối tình và chối bỏ lời thề nguyền của hai đứa. Chẳng biết tìm cô ấy ở đâu, vì chỉ có bến nước dòng sông và con đò là địa điểm chúng tôi gặp nhau. Tôi cũng không dám rời con đò để đi học, đi làm một nghề khác, vì hy vọng một ngày cô ấy trở về thì chẳng biết tìm tôi ở đâu. Tôi chỉ mong được gặp cô ấy để biết cô ấy sống có hạnh phúc hay không, kể cả khi cô ấy không còn yêu tôi nữa, chứ không trông mong gì khác. Vì tôi biết thân phận của mình chỉ là một anh lái đò nghèo, còn cô ấy giờ đây có thể đã ở một vị thế khác mà tôi không thể với tới. Thế mà đến nay, hơn chục năm trôi qua, tôi không có bất cứ tin tức gì về cô ấy. Đó là lý do anh chưa xây dựng gia đình phải không? Chàng trai hỏi khi người lái đò kể xong câu chuyện. Ừ, tôi sẽ không lấy ai khi chưa biết được tin cô ấy. Người lái đò trầm ngâm nói. Đến bến rồi anh ơi. Chàng trai gọi giật lại khiến người lái đò đang lơ đãng kể chuyện bỗng giật mình. Anh vội đạp mạnh mái chèo cho con đò tấp vào bờ rồi hỏi. Bạn chú ở cách bến Áng có xa không? Không xa, nhà bạn em chỉ cách bến khoảng vài cây số. Chàng trai trả lời. Cô gái mà tôi kể với chú cũng xuống bến này đấy. Cô ấy cũng nói nhà cách đây một đoạn đường. Người lái đò nói. Thế chị ấy tên gì? Để em nhờ bạn em hỏi cho. Biết đâu bạn em biết. Chàng trai nói. Cô ấy tên Xuân. Chú hỏi giùm tôi nhé. Bao giờ chú quay lại tôi sẽ đón chú. Người lái đò nói. Ngày kia độ gần trưa bằng tầm này em sẽ quay lại. Mà anh nói chị ấy tên Xuân à? Chàng trai hỏi lại. Ừ, tên Xuân. Người lái đò trả lời. Chị của bạn em cũng tên Xuân. Bạn em kể với em có một người chị tên Xuân. Nhưng chị ấy mất lâu rồi. Chàng trai nói. Sao? Cậu bảo sao? Chị của bạn cậu cũng tên Xuân. Cậu có biết gì về cô ấy không? Tại sao cô ấy mất? Người lái đò thảng thốt hỏi, mặt anh tái đi trong nỗi lo sợ. Em chưa gặp chị ấy bao giờ. Em và bạn em cũng chỉ biết nhau vài năm gần đây. Khi chúng em yêu nhau, bạn em kể về hoàn cảnh gia đình, em mới biết cô ấy có một người chị gái. Chị ấy học đại học sư phạm, đến năm cuối đi thực tập ở một tỉnh miền núi. Chị ấy bị sốt rét, không cứu chữa kịp thời nên chị ấy mất. Đến nay cũng chưa ai đưa chị ấy về quê. Nhưng không biết chị ấy có phải là chị Xuân mà anh kể không? Để em hỏi kỹ bạn em, rồi sẽ nói với anh. Nói rồi, chàng trai chào người lái đò, rồi lên bờ. Khi quay lại, anh vẫn nhìn thấy người lái đò ngồi im như hóa đá. Anh chép miệng. Lạ thật, sao anh ấy không bỏ con đò mà đi tìm chị ấy? Hai hôm sau, như lời hẹn, anh quay lại bến đò để trở lại nhà. Ngồi chờ mãi mới thấy đò đến, nhưng lại là con đò của một người khác chèo. Lên đò, anh hỏi thăm người lái đò hôm nọ, sao hôm nay không chèo? Người lái đò mới báo tin cho anh, mấy hôm nay anh ấy bận việc gì đó nên không chèo đò. Anh ấy có nói với tôi, nếu gặp một thanh niên trẻ hỏi thăm anh ấy thì đừng lấy tiền đò. Chắc là chú rồi. Anh ấy cũng bảo, xin lỗi chú, vì đã lỡ hẹn. Con đò lại ngược dòng sông đi lên. Chàng trai xuống đò ở cái bến mới, nằm dưới bến cũ một đoạn. Lên bờ, anh liền đi ngược triền sông để tìm đường lên phố huyện. Đi qua cái bến cũ, anh bỗng giật mình khi thấy con đò hôm nọ đang được neo vào cây sung đổ. Nó cứ dập dành cùng cây sung như muốn nói một điều gì đó với ai. Chàng trai liền xuống để tìm xem có người lái đò hôm nọ không. Nhìn quanh chẳng thấy ai, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi, nước chảy và sự yên tĩnh đến rợn người. Một ý nghĩ chợt lóe lên khiến chàng trai sợ ù té chạy, không dám quay đầu nhìn lại. Trên con tàu du lịch chạy dọc dòng sông, đứng ở lan can ngắm nhìn phong cảnh hai bên bờ là một gia đình có hai vợ chồng và hai đứa bé khoảng 8-9 tuổi. Đi qua một đoạn sông, bỗng người vợ khẽ lườm chồng rồi nói bâng quơ với hai đứa bé: "Chỗ này là quê của bạn gái bố đấy." "Bố cũng có bạn gái à? Con tưởng bố chỉ có bạn trai thôi chứ." Chú bé nhanh nhẹn, có vẻ là anh, hỏi lại mẹ: "Này, em đừng làm hư lũ trẻ." Người chồng nhắc vợ, rồi quay sang nói với hai đứa con: "Bố cũng có bạn trai, bạn gái như hai con thôi, có khác gì đâu." Một lúc lâu sau, bỗng chú bé chỉ vào bờ rồi kêu lên: "Bố mẹ ơi, nhìn kìa, chỗ cái cây đổ cạnh bờ sông có một con đò chìm, mũi nó thò lên mặt nước kìa." Theo hướng chỉ, cả nhà chú bé nhìn thấy đúng là một cây sung già đổ rạp xuống mặt nước, nhưng rễ của nó vẫn bám được vào bờ. Dưới cái tán không còn bao nhiêu lá của nó đang xà trên mặt nước, lộ rõ một con đò chìm. Mũi của con đò thò lên được là nhờ neo vào cây sung. Con thuyền và cái cây như cố chống chọi với dòng nước để không bị cuốn đi. Dường như chúng muốn mọi người đừng quên chúng và cái bến cũ ngày xưa. Nhìn cảnh đó, người chồng thở dài và nói: "Em và các con ạ, cây sung già và con đò là chứng tích cuối cùng còn sót lại của một mối tình đấy. Để anh kể cho em và các con nghe câu chuyện đó, chuyện xảy ra cũng lâu rồi." Rồi người chồng thong thả kể cho vợ và các con nghe câu chuyện của người lái đò và cô gái tên Xuân mà anh được nghe trên chuyến đò năm xưa. Câu chuyện vừa kết thúc, cậu bé con trai anh đã vội hỏi: "Thế sau này người lái đò như thế nào hả bố?" "Không ai biết tung tích ông ấy. Có người nói ông ấy đã đi học đại học sư phạm rồi xin lên dạy ở cái trường mà cô gái thực tập để mãi mãi sống bên cạnh người yêu. Cũng có người nói ông ấy đã trầm mình ngay dưới cây sung và con đò để đi tìm người yêu ở nơi vĩnh hằng." Ông bố trả lời: "Tình yêu của họ như trong chuyện cổ tích ấy bố nhỉ?" Chú bé con nói: "Ừ, như một chuyện cổ tích về tình yêu. Nó trong veo, không vẩn đục. Tuy cái kết hơi buồn, nhưng đó mới là thế giới của tình yêu, không cắt nghĩa nổi con ạ. Lớn lên, con sẽ hiểu." Ông bố giải thích. Con tàu du lịch cứ chậm rãi ngược dòng, hướng du khách đi tìm những điều kỳ lạ phía trước, để lại sau đó câu chuyện về người lái đò và cô gái lúc ẩn lúc hiện mà nhiều người muốn tiếp tục khám phá nhưng khó tìm ra trong màn sương khói bao phủ bởi thời gian. Chắc chỉ có dòng sông mới là chứng tích và biết sự thật về câu chuyện đó mà thôi.